Đệ Tử Quy. Chủ đề: Hạnh phúc nhân sinh. Giảng rõ về Đệ Tử Quy. Giám định: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chủ giảng: Thái Lễ Húc. Giảng ngày 15 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 năm 2005. Giảng rõ về Đệ Tử Quy. Tập 1. Xin chào quý vị, diễn giảng lần này với chủ đề là Hạnh phúc nhân sinh. Các bạn đồng tu, hạnh phúc là thứ mọi người đều mong cầu. Mỗi người đều hy vọng có được hạnh phúc. Vậy làm thế nào để cuộc đời được hạnh phúc? Cuộc đời của chúng ta đã đi qua mấy mươi năm rồi. Quý vị có cảm thấy hạnh phúc không? Có rất nhiều bạn đang mỉm cười. Cười là cảm giác của hạnh phúc đó mà. Ở ngay trong lúc nằm mộng, có khi nào ngủ đến cười mà thức dậy không? Có à? Có bạn nào nói nghe thử xem, ngủ mà cười thức dậy là nguyên nhân gì? Nguyên nhân gì? Có thể khiến cho tâm hoan hỷ này trong cuộc đời của quý vị ngày càng nhiều chăng? Nếu chúng ta đầu tư cho kiếp sống được như vậy thì sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Những sự việc nào khiến cho quý vị khi vừa nghĩ đến thì liền cảm thấy rất hoan hỷ, rất an lạc? Nào, có bạn nào chia sẻ cùng mọi người cảm giác hạnh phúc của quý vị chăng? Sẽ không có ai hết vậy. Cái gì hay thì phải chia sẻ cùng với các bạn chứ. Ngay khi chúng ta chia sẻ cái hay đến với bạn mình, quý vị có cảm giác hạnh phúc hay không? Người cho hạnh phúc hơn người nhận. Khi thời hiện nay chúng ta có mấy bạn buổi chiều đến nghe giảng, chắc chắn có người đã dẫn theo người bạn tốt nhất của mình cùng đến. Có người bạn nào như vậy hay không? Ngay khi chúng ta mời người bạn tốt nhất của mình đến, để họ ở ngay trong buổi giảng này, có được quan niệm quan trọng nhất của cả đời, trong lòng quý vị sẽ cảm thấy như thế nào? Rất hoan hỷ. Giả như trong tiết học này này, họ biết được phải làm thế nào dạy tốt con cái, để con cái hiểu được hiếu đạo, họ có được quan niệm này. Sau này con cái của họ thật sự hiểu được hiếu đạo, thì người bạn này của quý vị ngủ đến nửa đêm sẽ mỉm cười mà thức dậy. Như thế quý vị không hưởng hạnh phúc cho riêng mình, mà còn chia cho người khác cùng hưởng. Cho nên xin thưa với quý vị, chúng ta hồi tưởng lại một chút, trong đời tất cả những gì làm cho quý vị cảm thấy hạnh phúc, kỳ thật đều là do chọn lựa. Nên nói là khó nhất của đời người không phải là phấn đấu, mà là chọn lựa. Thưa các bạn, trong đời mình các bạn đã từng chọn lựa đúng những gì? Nhân sinh từng giây từng phút đều là đang chọn lựa. Hiện giờ có đang chọn lựa hay không? Thí dụ hiện giờ ở bên dưới đó nói, hôm nay mệt quá, ta phải ngủ gật thôi. Như vậy chọn lấy ngủ gật và nỗ lực nghe giảng, tạo thành kết quả thế nào? Quyết không như nhau. Tục ngữ có câu, nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ lấy lầm chồng. Câu nói này trước và sau đều là chọn lựa. Nam sợ chọn sai nghề, cho nên phải chọn lựa đối với cái gì? Nghề nghiệp. Nữ sợ lấy làm chồng, phải chọn lựa đối với ai? Chọn xứng đôi. Kỳ thực, hai thứ này có mối quan hệ giống nhau. Nghĩa là quý vị nhìn người, nhìn được rất chuẩn. Thí dụ nói quý vị chọn lấy nghề nghiệp này, chọn đúng nghề nghiệp rồi, còn phải đối với chủ quản. Họ mới có thể đề bà quý vị, họ mới có thể thành tựu quý vị. Cho nên cách đánh giá một con người có quan trọng không? Rất quan trọng. Nữ sợ lấy làm chồng. Lấy làm chồng rồi có được hạnh phúc hay không? Việc này rất khó. Nếu như chọn đúng việc rồi, thì sự nghiệp của bạn liền sẽ phát triển rất tốt. Tiến thêm nữa, gia đình của bạn sẽ rất an định. Cho nên chọn lựa đúng thì cuộc đời mới có được hạnh phúc. Cuộc đời còn chỗ nào cần phải chọn lựa nữa? Sáng nay ai đã ăn sáng thì đưa tay lên. Ồ, rất nhiều, xin để tay xuống. Người không ăn sáng thì đưa tay lên. Ồ, có một vài bạn chưa ăn. Các bạn không ăn sáng, chúng ta đã bước thêm một bước đến sức khỏe không tốt. Chọn lựa đấy. Cho nên chọn lựa đúng thì thân thể liền khỏe. Chọn lựa sai thì sức khỏe sẽ không tốt. Nếu sức khỏe không tốt, đời sống có hạnh phúc không? Không thể nào. Cho nên bạn chọn lựa đúng từng ly từng tí cho cuộc sống thì mới có thể đưa bạn đi trên con đường đại đạo hạnh phúc. Cho nên chọn thức ăn cũng rất quan trọng. Ngoài ra, còn có chọn bạn. Chọn bạn rất quan trọng. Có cầu ra ngoài nhờ bạn bè. Nhưng chúng ta suy xét một chút. Người vợ hiện nay và những người làm cha mẹ đều lo lắng chồng của họ kết giao lầm bạn. Nếu như họ kết giao lầm bạn, vợ ở nhà cơm cũng ăn không ngon, ngủ cũng không ngủ được tốt, cha mẹ của họ cũng sẽ có rất nhiều lo lắng. Cho nên quý vị muốn con mình, muốn chính mình hiểu được, chọn lấy người bạn chuẩn mực, thì cuộc đời của bạn mới có được hạnh phúc. Bạn chọn đúng bạn rồi, thì gia đình của bạn mới có được hạnh phúc. Đời người cũng phải chọn lấy khinh trọng, nhanh chậm. Việc gì nên làm trước? Việc gì nên làm sau? Thứ tự trước sau cũng phải đưa ra chọn lựa. Chúng ta thường nói, chỉ yếu mạc nhược giáo tử. Đời người, việc lớn thứ nhất là phải dạy tốt con cái. Nếu con cái của chúng ta không được dạy tốt, thì đời nay bạn có được hạnh phúc không? Con người có phước báo hay không? Là đời sống của người đó có được tự tại không? Cuối đời họ, con cái họ có hiểu việc hay không? Có hiếu thảo hay không? Nếu như con cái lớn lên không biết chuyện, nửa đời sau của chúng ta phải làm sao? Rất khó sống. Không biết hôm nay con cái sẽ cho ta diễn vở kịch gì để cho ta thâu thập tàn cuộc, cho nên giáo dục con cái, dạy dỗ cho tốt. Đem việc giáo dục con cái đặt lên hàng đầu, đặt ở vị trí quan trọng nhất. Vậy thì nặng nhẹ, nhanh chậm bạn đã chọn lựa đúng. Và dạy con cái như thế nào? Làm thế nào để dạy tốt được con cái? Các bạn, làm thế nào để dạy tốt được con cái? Các bậc cha mẹ hiện nay cảm thấy cái gì là giáo dục? Xin hỏi cái gì là giáo dục? Ồ, thân giáo. Quý vị, chúng ta vỗ tay cổ vũ cho vị này. Đáp án này đều không xuất hiện ở người 30-40 tuổi. Đều là người cao tuổi mới có được đáp án này. Khi tôi diễn giảng ở Malaysia, tôi hỏi phụ huynh, thế nào gọi là giáo dục? Có một vị phụ huynh rất là thành thực. Ông nói thi được 100 điểm. Ông ấy đáng được cổ vũ bởi vì ông ấy không có chút hư ngụy nào. Ông đem cái nghĩ trong lòng mình nói ra. Tôi dạy học trò tôi cũng rất chú trọng tiếp xúc với phụ huynh. Lần đầu tiếp xúc với phụ huynh, tôi thường hỏi phụ huynh, quý vị cảm thấy giáo dục con cái một đời là thái độ làm việc, làm người quan trọng, hay đem số điểm của nó từ 98% kéo lên đến 100% quan trọng? Sự việc nào là quan trọng? Là việc trước quan trọng hay là việc sau quan trọng? Việc trước. Cho đến nay vẫn chưa có ai nói là việc sau. Quý vị xem chứ vị phụ huynh của chúng ta có minh trí hay không? Nghe ra thì rất minh trí. Xin hỏi các vị phụ huynh, quý vị đang làm công việc trước hay đang làm công việc sau? Phía sau phải không? Lần này con thi được mấy điểm, mau đem ra đây. Trong đầu chỉ là số điểm. Các vị phụ huynh, chúng ta phải xem lại. Chúng ta thường nói với con mình, làm người lời nói việc làm phải đi đôi. Vậy tại vì sao chúng ta vẫn biết làm người, làm việc, thái độ quan trọng, rốt cuộc trọng điểm lại để ở chỗ số điểm? Vì sao lại như vậy? Kỳ thực không thể trách các bậc phụ huynh, bởi vì họ chưa nhận ra được là cách làm người, làm việc đối với cả đời của đứa bé có sự ảnh hưởng to lớn cỡ nào. Còn số điểm, 100 điểm lập tức nhìn thấy được. Hơn nữa còn có thể đem ra nói, con trai tôi tam khoa tứ khoa đều 100 điểm. Chúng ta phải bình lặng mà suy xét. Ngày nay chúng ta hướng trẻ nhỏ đi trên con đường của số điểm. Xin hỏi chúng ta sẽ đi đến đời sống như thế nào? Bạn có thể nhìn thấy được hay không? Bạn mong muốn thúc đẩy chúng đi trên con đường này, bạn cũng phải tường tận chúng ta đang đẩy trẻ nhỏ đi về hướng nào. Danh lợi. Các vị phụ huynh, tôi cũng là sản vật của chủ nghĩa học vị. Quý vị có nhận thấy được không? Có nhận thấy được không? Các vị thật quá nhân từ, không muốn tổn hại tôi ngay trước mặt. Tôi chính là sản vật của chủ nghĩa học vị. Tôi còn nhớ, khi tôi đang học trung học, lúc thi chỉ thi được 98 điểm, khiến tôi khóc đến nửa ngày. Vì sao vậy? Bởi vì lúc đó muốn là học sinh ưu tú, kém 2 điểm, nếu như không được ghi vào thì phải làm sao? Đời tôi kể như tiêu rồi. Có cần nghiêm trọng như vậy không? Vì sao tôi lại cảm thấy nghiêm trọng đến như vậy? Quý vị xem, chúng tôi vừa mới lên trung học, cái tâm sợ được sợ mất đã nghiêm trọng đến như vậy rồi. Một đứa nhỏ sợ được sợ mất, cả đời này có được hạnh phúc không? Thường hay phải phiền não chuyện này chuyện nọ. Chủ nghĩa học vị là chỉ nghĩ đến số điểm của chính mình, muốn đạp lên người khác. Cho nên, đáng lẽ tôi phải có tâm quyết của Phạm Trọng Im là tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc. Rốt cuộc, vì chủ nghĩa học vị tôi chỉ nghĩ đến đánh bại người khác. Tôi nghĩ lại khi còn đi học trung học, vừa phát bài thi là lướt nhìn người khác xem bao nhiêu điểm. Nếu như được điểm cao hơn tôi, trong tâm tôi như thế nào? Rất là khó chịu. Mặt mũi nhăn nhó thật khó coi. Nhân cách như vậy có thể có được hạnh phúc không? Chúng ta phải suy xét. Tôi nhớ khi tôi tốt nghiệp đại học, thình lình trong cửa tiệm nọ gặp được một người bạn lúc học trung học. Mỗi lần thi anh ấy đều hạng nhất. Trong ấn tượng của tôi, hạng nhất trong lớp giỏi. Khi anh ấy tốt nghiệp đại học, vì thời gian dài vùi đầu ở trong đống sách, cho nên năng lực tiếp xúc với người rất kém. Vừa nói đến kinh nghiệm làm việc trong xã hội thì anh ấy liền run lên. Anh ấy nói, con người tại vì sao mà khủng khiếp vậy? Tôi cảm thấy rất sợ khi tiếp xúc với họ. Quý vị xem, năng lực tiếp xúc với người của anh ấy rất thấp. Cũng như vậy, tấm lòng bao dung người khác cũng không hình thành. Cho nên đời sống của anh ấy như vậy, không thể nào có được hạnh phúc. Chúng ta cùng nhau suy xét. Chúng ta đẩy trẻ nhỏ đi con đường chủ nghĩa học vị. Khi chúng ra trường có thể lấy được tiến sĩ, thạc sĩ rất nhiều. Xin hỏi hiện tại mức độ thất nghiệp nhiều nhất là học vị nào? Hiện tại tốt nghiệp trung học thì không thất nghiệp. Vì sao vậy? Lao động rửa bát, quét dọn, họ chấp nhận làm. Cho nên họ không bị thất nghiệp. Trái lại, tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, cảm thấy mức lương đó quá thấp, nên không muốn làm. Các bạn, xin hỏi đại học, thạc sĩ đã cho đứa nhỏ thái độ gì? Không thể cúi xuống. Nhân sinh phải có thể cúi thì mới có thể vươn lên. Tốt. Hiện tại mỗi năm học sinh tốt nghiệp đại học số lượng rất là nhiều. Thế nhưng, có rất nhiều người đang thất nghiệp. Có hay không vậy? Chúng ta cùng nhau suy xét một chút. Đây nhân tài được bồi dưỡng hơn 10 năm. Khi ra trường thì không dùng được. Ra trường rất nhiều. Các vị, nếu như có bạn bè, họ là chủ xí nghiệp, họ là chủ quản của công ty, thậm chí là chủ quản cơ quan nhà nước. Bạn thử hỏi họ xem, thanh niên hiện tại có phải là nhân tài thật sự hay không? Họ sẽ trả lời thế nào? Họ sẽ nói với bạn là không tìm được nhân tài. Máy móc giáo dục vẫn luôn sản xuất ra. Rốt cuộc các xí nghiệp cảm thấy không dùng được. Cho nên các vị phụ huynh, nếu quý vị nói với con của mình, con chỉ lo thi cử là đủ rồi, việc nhà con không cần phải làm. Con chỉ lo chuyện thi cử, cứ thế mà đi lên. Sau khi tốt nghiệp đại học rồi, bảo đảm con có đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Có phụ huynh nào đưa ra tiêu chuẩn này với con của mình không? Quý vị sẽ bị thất vọng đấy. Dường như nói với chúng, chỉ cần con đi học cho tốt, thì về sau con sẽ được thuận buồm xuôi gió. Không thể có việc này, hiện tại không có. Ngày xưa có hay không? Ngày xưa cũng không có. Hôm nay chúng tốt nghiệp đại học rồi. Nếu như chúng không biết cách làm người, không biết sống hòa thuận với người, cơ hội tốt cũng sẽ vụt mất ngay trước mặt chúng. Vậy quý vị nói với con mình, chỉ cần con học thẳng lên trên, các việc khác không cần phải làm. Trẻ nhỏ sẽ có một thái độ kém khuyết, chính là trách nhiệm. Một đứa nhỏ có trách nhiệm thì chúng mới chịu gánh vác. Thế nhưng quý vị nói với chúng, cứ học thẳng lên trên thì tốt rồi, Kỳ thật chúng đi học là vì cái gì? Xem mặt của ai vậy? Xem mặt của cha mẹ. Như vậy mà học. So với một đứa bé hiếu thảo thì hoàn toàn không giống nhau. Đứa bé có tâm hiếu thì chúng phải để cha mẹ an lòng. Chúng hy vọng về sau có thể làm cho đời sống của cha mẹ được tốt hơn, cho nên chúng không ngừng nâng cao năng lực cùng đức hạnh của chính mình. Đứa bé như vậy sẽ phát triển rất tốt. Thưa các bạn, quý vị cần hiểu rõ một chút. Chủ xí nghiệp cùng doanh nghiệp thật sự thành công không phải là những người có trình độ cao nhất. Chúng ta phải suy nghĩ lại từ một góc độ khác. Chủ xí nghiệp cảm thấy không tìm ra được nhân tài. Xin hỏi chủ xí nghiệp cần đến nhân tài như thế nào? Vấn đề này không nhất định phải đi hỏi tiến sĩ. Mà trong lòng mỗi một người đều có đáp án. Bởi vì cuộc đời chúng ta đã đi qua, cũng thấy được không ít người thành công, cũng có người thất bại. Thưa các bạn, quý vị cảm thấy người thành công phải đầy đủ những tố chất gì? Có bạn nào nói ra nghe thử không? Các vị không nên mê tín, nhất định phải có học thì mới có đáp án. Rất nhiều đáp án, khi người ta tâm bình lặng lại, tâm bình lặng liền có được đáp án. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Quý vị cảm thấy tố chất thế nào mới có thể khiến cho cuộc đời được thành công? Thành thật, lòng trách nhiệm, khiêm tốn, còn nữa không? Tính nhẫn nại. Chúng ta có thể cho ra một quyển sách. Tố chất thành công rồi. Tôi không gạt quý vị. Quý vị đến nhà sách phần nhiều đều là những lời nói này. Đã biết được rồi. Về sau người đầy đủ tố chất như vậy mới là nhân tài chân thật. Vậy xin hỏi chúng ta dạy trẻ nhỏ có thành thật không? Rất nhiều phụ huynh cảm thấy thành thật là quan trọng. Sau đó trong lòng lại nghĩ, nếu như quá thành thật, ra ngoài bị người ta ức hiếp thì phải làm sao? Lòng tin này liền có sự đắn đo. Nếu như khiêm tốn quá, bị người ta đè xuống thì phải làm sao? Cho nên lòng tin là căn bản. Quý vị thật sự tin tưởng, có đủ những tố chất này, thì về sau đời sống của họ sẽ thật sự thành công. Kỳ thật, chủ xí nghiệp đều đã phát hiện ra sự thật này. Phương Tây quản lý qua mấy mươi năm, chú trọng ở quản lý phẩm chất. Phẩm chất gì vậy? Phẩm chất sản phẩm, vật phẩm. Cho nên họ gọi là TQM, tức quản lý toàn diện phẩm chất. Quản lý học mấy mươi năm qua đều cường điệu. Ngày nay ta muốn làm một cái micro, chỉ cần làm tốt micro, khiến nó có sức cạnh tranh mạnh, ta liền có thể gối cao đầu mà ngủ. Cho nên điểm chú trọng của họ là phải làm ra món đồ cho tốt. Rốt cuộc gần 10 đến 20 năm thì phát sinh ra một số vấn đề. Năm 1995, nước Anh có ngân hàng hơn 200 năm, tên là ngân hàng Barclays, có cơ nghiệp của hơn 200 năm. Vì một nhân viên của Singapore lạm dụng công khoản, cơ nghiệp của hơn 200 năm không có cánh mà bay, liền sụp đổ. Các bạn, tư duy của phương Tây khi xảy ra vấn đề thì thế nào? Nhanh chóng giải quyết. Đây gọi là đau đầu trị đó. Đau đầu trị đó có phải là phương pháp tốt không? Không phải là phương pháp tốt. Cũng giống như sức khỏe hôm nay xấu đi, bị bệnh ung thư, có dễ xử lý không? Không dễ xử lý. Cho nên học vấn của Trung Quốc là không phải trị bệnh, mà trị lúc chưa bệnh. Khi chưa bệnh thì phải phòng ngừa. Còn khoa học phương Tây tuy là kỹ thuật rất phát triển, nhưng họ chuyên môn xử lý cái gì? Bệnh trạng. Ung thư bao tử thì lập tức cắt bỏ, gan thì cắt gan, cắt rồi có hết hay không? Ngay chỗ đó không sao, vài năm sau thì chỗ khác bị bệnh. Ung bao tử, tế bào ung thư, bạn không nên dùng tâm thù hận đối với nó, bởi vì có người muốn hại nó nên nó mới phát tác như vậy. Ai cưng tế bào ung thư để nó hư như vậy? Các bạn, trên mỗi người đều có tế bào ung thư. Chỉ vì quý vị quá cưng nó nên nó phát tác lớn lên. Vì tình trạng sức khỏe của chúng ta, đã 10 năm, 15 năm, ta đã bỏ rơi nó rồi. Cái thân này nếu thật muốn hư cũng không phải dễ, vì nó rất là tinh mật. Cho nên cắt bỏ ung thư tuyệt nhiên không phải giải quyết vấn đề căn bản. Không chỉ không giải quyết được căn bản vấn đề, mà còn đồng thời sanh ra tác dụng phụ. Cho nên rất nhiều người bị bệnh ung thư, sau khi họ đi tiếp nhận một số trị liệu, ngày tháng sau đó đều sẽ rất là khó qua. Kỳ thật xử lý tế bào ung thư, xin đưa ra một thí dụ, cũng giống như kéo một bao rác để ở trên đất vậy. Có rất nhiều dáng để chạy đến, quý vị rất là tức giận, làm gì mà nhiều dáng đến vậy? Lập tức lấy thuốc diệt côn trùng ra phun chết hết. Vấn đề giải quyết rồi, tốt. Sau khi bạn rời khỏi, qua 10 phút sau thì dán lại đến nữa. Tư duy của người hiện tại chính là giải quyết bệnh trạng, cắt bỏ đi bệnh trạng. Người bạn trai này không tốt, đổi đi. Người bạn gái này không tốt thì đổi luôn. Có giải quyết được vấn đề hay không? Không phải người bạn trai không tốt, cũng không phải người bạn gái không tốt. Là ai không tốt vậy? Chính mình không học qua bao dung, không học được thương yêu người khác. Ngay căn bản vấn đề không thể giải quyết, có đổi thêm vài người nữa thì cũng có ích gì chăng? Cũng không ích gì. Cho nên giải quyết vấn đề phải giải quyết từ căn bản. Hiện nay người phương Tây đã phát hiện, thì ra vẫn còn một nhân tố quan trọng ảnh hưởng xí nghiệp hơn việc làm ra món đồ tốt, chính là đức hạnh của công nhân. Năm 2001, tập đoàn An Long, xí nghiệp lớn đứng thứ 7 toàn cầu, mỗi năm doanh thu 1.000 ức Mỹ Kim. Bởi vì hai chủ quản cao cấp lạm dụng công khoản của công ty, xí nghiệp lớn thứ 7 toàn cầu cũng phải sập. Cho nên hiện nay người phương Tây chú trọng liên kết xí nghiệp toàn cầu, hiện tại thúc đẩy TEM, tức quản lý luân lý đạo đức toàn diện, đang yêu cầu nâng cao tố chất của công nhân. Tố chất đạo đức có thể giải quyết hay không? Người phương Tây cảm thấy có thể giải quyết hay không? Các bạn, người hiện tại có một nhận biết sai lầm. Họ cảm thấy tiền tài là vạn năng. Chỉ cần có tiền thì liền có thể dạy tốt được con cái của ta. Chỉ cần có tiền liền có thể giải quyết vấn đề. Hiện tại có loại quan niệm này hay không? Có. Cho nên người nước ngoài rất có khí phách. Năm 2002, Hoa Kỳ chuyên môn cường điệu giáo dục luân lý đạo đức, còn đặc biệt đưa ra ngân sách. Ban đầu vốn là 2 tỷ rưỡi, điều chỉnh lên đến 7 tỷ rưỡi. Đã điều chỉnh lên gấp 3 lần. Có hữu dụng hay không? Bạn cảm thấy có khí phách hay không? Cuối cùng họ làm một cuộc điều tra thăm dò, nhằm vào hơn 8.000 học sinh trung học. Kết quả là 71% trẻ nhỏ là bài copy, 68% trẻ nhỏ đánh người, 35% trẻ nhỏ ăn cắp đồ trong cửa tiệm. Trong đề trắc nghiệm lần đó có câu, phía sau có câu, xin hỏi bạn, cảm thấy đạo đức của bạn có cao thượng không? Đáp án, học sinh trung học đạo đức cao thượng đến 96%. Các bạn, 71% lấy làm bài copy, 68% đánh người, 35% ăn trộm đồ trong cửa tiệm. Kết quả, kết luận của họ, 96% trẻ nhỏ cảm thấy chúng có phẩm đức cao thượng. Xin hỏi một nhóm này, trẻ nhỏ của thời đại này, chúng nương tựa vào tiêu chuẩn của ai vậy? Tiêu chuẩn của ai? Ai là tiêu chuẩn? Chính nơi chúng. Xin hỏi, thái độ này của trẻ nhỏ là học với ai vậy? Nếu như lãnh đạo quốc gia của chúng động đậy một chút, thì mang quân đội đi đánh người, sau khi đánh xong trở về nói, này các bạn nhỏ, các bạn không nên đi đánh lộn với người, phải chú ý đến lời dạy bảo này, chúng có nghe không? Không nghe. Cho nên người nước ngoài có nắm được cương lĩnh của giáo dục hay không? Giáo dục không phải tiền nhiều là hữu dụng, giáo dục không phải là nói nhiều là hữu dụng, cũng không phải có rất nhiều sách lý luận thì hữu dụng. Quan trọng nhất là ở chỗ thuyết văn giải tự, giải thích rõ ràng. Cái gì gọi là giáo? Hưởng sở thí, hạ sở hiệu, gọi là giáo. Dục là dưỡng tử sử tác thiện giả. Hai hàng chữ này đã nói ra được trọng tâm của giáo dục. Các bạn, quý vị có lòng tin đối với trí huệ của Lão Tổ Tông, tuyệt đối có thể thâm nhập được kinh điển. Bạn thật sự tiếp nhận được giáo huấn, càng đọc sẽ càng bội phục. Cho nên trong giáo dục quan trọng nhất, cái thứ nhất là phải dạy đúng sự việc. Cho nên dạy cho làm thiện, ngay khi đứa bé có lòng lương thiện thì chúng liền có việc làm thiện. Trong vô hình chúng tự nhiên có rất nhiều bạn bè tốt, đời sống của chúng sẽ hạnh phúc. Chúng ta làm thế nào dạy chúng những hành vi thiện này? Không phải yêu cầu chúng đọc nhiều sách, mà là trước tiên yêu cầu chính mình phải làm cho được. Ngay khi chúng ta biểu hiện ra hành vi là thiện, con cái của bạn ngay trong vô hình sẽ cảm động rất sâu. Các bạn, quý vị có tin tưởng lời nói này của tôi không? Có một số người tin tưởng, có một số người dường như không có cảm giác gì. Nếu như quý vị không có cảm giác gì, vậy thì quý vị phải bình lặng mà suy xét. Bên cạnh bạn không có người thiện, không có diễn ra màn kịch khiến cho bạn cảm động. Nếu như chỉ cần có người diễn ra, nhất định sẽ cảm động người chung quanh. Tôi dám bảo đảm điều này với quý vị, bởi vì nhân chi sơ tánh bổn thiện. Chỉ cần có người làm thì nhất định có người cảm động, có người làm theo. Ở Thẩm Quyến có một cô giáo. Ban đầu cô ấy cũng có một khoảng thời gian học tập văn hóa Trung Quốc. Lúc đó tôi đang ở Hải Khẩu. Ngày 15 tháng 3 năm ngoái, Thẩm Quyến có một số thầy cô mời tôi qua bên đó để giảng bài. Rốt cuộc họ liền hỏi cô giáo ấy rằng, vị thầy giáo này muốn giảng cái gì? Cô này liền nói với họ, vị thầy giáo này muốn giảng đệ tử quy. Họ liền nói, đệ tử quy có gì để giảng? Cái đó chẳng phải để trẻ nhỏ học hay sao? Vì sao không giảng luận ngữ chứ? Rốt cuộc cô giáo này, tuy là nói như vậy, thế nhưng cũng đi nghe tiết giảng thứ nhất. Sau khi nghe xong, cô đột nhiên cảm thấy chính mình thiếu sót rất nhiều. Đạo lý cơ bản để làm người vẫn chưa áp dụng được. Cho nên cô liền điều chỉnh lại thái độ của cô, rất nỗ lực học đệ tử quy. Trước khi chưa học đệ tử quy, đã xem qua rất nhiều sách thánh hiền, cảm thấy chính mình thiện căn sâu dày. Có lúc còn bội phục chính mình nữa. Rốt cuộc sau khi học đệ tử quy rồi, cảm thấy ngay đến hiếu cũng chưa làm xong. Phải cố gắng xem xét lại mình. Các bạn, quý vị cảm thấy chính mình thiện căn sâu dày tốt hơn, hay cảm thấy chính mình vẫn chưa học được gì tốt hơn? Điều trước tốt hay là điều sau tốt? Điều trước là có đời sống không nhận định được rõ ràng. Điều sau là biết khiêm tốn mà dụng tiến. Cho nên chúng ta nói tu hành. Tu hành là phải tu sửa hành vi. Phát hiện lỗi lầm của chính mình mới có thể càng ngày càng tường tận. Phải nên là một người tường tận mới tốt, cải đổi lỗi lầm của chính mình. Đây gọi là chân tu hành. Cho nên khoảng tháng 5 cũng là ngày lễ mẫu thân. Đúng dịp cô giáo này trở về quê nhà. Học rồi phải làm. Cho nên cô muốn cảm tạ ân dưỡng dục của cha mẹ. Vừa lúc đó cũng là sinh nhật của cô. Các vị phụ huynh, trẻ nhỏ hiện nay sinh nhật, việc thứ nhất chú nghĩ đến là cái gì? Bánh kem. Còn gì nữa không? Vậy con phải làm thiện vậy? Xin hỏi cái ý niệm thứ nhất nghĩ đến bánh kem có thiện không? Cho nên rất nhiều phản ứng của trẻ nhỏ đều là hiện rõ ra kết quả của giáo dục. Chúng ta phải bình lặng mà quan sát. Hạt giống này đã gieo đúng chưa? Hay là đã gieo sai rồi? Phải cẩn trọng mà suy xét. Cơ hội giáo dục tốt đến như vậy, phải nên khiến cho chúng việc thứ nhất nghĩ đến sinh nhật chính là ngày bị nạn của mẹ. Phải nhớ lại mẹ mang thai lao nhọc, sanh đẻ khổ cực. Phải làm cho chúng khởi lên lòng tri ân báo ân. Đó gọi là giáo dục. Cho nên khi cô giáo này quay về, cô muốn cảm tạ cha mẹ, liền đem ra ba cái ghế. Lúc đó cũng có bà ngoại của cô, cô liền mời bà ngoại, cha mẹ ngồi trên ghế. Mẹ của cô tương đối mẫn cảm. Bà nói, con gái rốt cuộc con muốn làm việc gì vậy? Cô giáo này liền đổi trước mẹ của cô. Cô đổi trước ba vị trưởng bối này nói, con đã sống qua hơn 30 năm rồi, đã làm cho cha mẹ biết bao lo lắng. Hiện nay con đã bắt đầu học tập giáo huấn của Thánh Hiền, cho nên từ nay về sau, con phải là một đứa con gái hiếu thảo, không để cho bà và cha mẹ phải bận tâm. Còn ân dưỡng dục hơn 30 năm, con sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Hôm nay cũng là gặp lúc sinh nhật của con phải chân thành cảm tạ cha mẹ, cho nên hôm nay muốn hành lễ ba quỳ, chín khấu đầu. Cô giáo này lạy xuống cái lạy đầu tiên. Mẹ của cô lập tức liền rơi nước mắt. Các bạn à, đây là nước mắt gì? Giọt lệ an ủi. Kỳ thật, người làm mẹ không hề nghĩ đến con cái phải đền đáp thứ gì. Nhưng con cái có chút tâm hiếu thảo, thì họ sẽ rất an ủi. Dưới dòm trời, ai là người khờ nhất? Mẹ là người dễ gạt nhất. Không cần đền đáp. Bạn nói cho mẹ nghe lời ngon, lời ngọt. Đối với mẹ có chút tâm hiếu thảo, thì mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Cô giáo này lại xuống lại thứ hai. Con của cô là một học sinh tiểu học lớp 3, lập tức đến đứng bên cạnh chồng của cô, bắt đầu bóp nắng cho ba mình. Con trai cô dường như cảm thấy ở trong không khí như vậy mà không làm gì đó thì thật là khó chịu. Bài dạy không lời. Cái tâm hiếu hạnh này của mẹ đã làm cho con cô bị cảm động rất mãnh liệt, cho nên chú cảm thấy bây giờ phải nên phục vụ cho ba chú một chút. Cho nên thân giáo vô hình đã cảm hóa, sức mạnh rất là to lớn. Đứa bé này khi trở về nhà, bước vào cửa liền dõng dạc nói với cha mẹ của chú, cha mẹ ơi, năm tới sinh nhật của con cũng lạy cha mẹ. Đó là giáo dục, trên làm dự bậc chưa, có cần phải tốn tiền không? Việc quan trọng thật sự của đời người, tiền không có tác dụng gì lớn. Từ điểm này chúng ta hồi tưởng lại một chút. Người phương Tây, họ phát hiện đức hạnh rất quan trọng. Đó đều là lúc đã xảy ra vấn đề, cho nên hiện tại họ phải lo đi giải quyết. Xin hỏi, họ biết cội gốc của đức hạnh ở đâu không? Phải trị gốc thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Cho nên hiện tại, xí nghiệp lớn của họ cũng bỏ ra rất nhiều tiền để bồi huấn. Tục ngữ của phương Đông nói, lâm nguy mới ôm chân Phật. Xin hỏi thân và lực của một người có thái độ lễ phép, có thể trong 2 tháng luyện thành hay không? Nếu như vốn dĩ họ rất nghiêm không biết cười, lập tức rèn luyện 2 tháng phải cười với mọi người, tin rằng khi khách hàng bước vào, nhìn thấy họ cười thì toàn thân sẽ nổi da gà, rất không tự nhiên. Bởi vì nụ cười của họ là muốn lấy tiền từ trong túi của khách hàng về họ, chứ không phải là tôn kính người từ trong nội tâm. Người xưa cắm cái gốc đức hạnh vào từ lúc nào? Phải từ nhỏ mới có thể cắm được gốc. Từ nhỏ không vậy, cậu bất giáo, tính nải thiên, khi đã lớn khôn rồi mới muốn kéo chúng trở lại, thì sẽ rất khó khăn. Cho nên nhất định phải dạy từ nhỏ. Trong kinh dịch có câu rất quan trọng: mông dĩ dưỡng chánh, thánh công giả. Chữ mông này là tượng trưng cho thiên địa sơ khai. Vạn vật đều còn rất mềm yếu, do lúc này phải cố gắng bảo hộ chúng, cố gắng dưỡng dục chúng. Cho nên giáo dục này dẫn đến giáo dục trẻ nhỏ, chính là khi đứa bé còn nhỏ phải nuôi dưỡng chánh khí hồn nhiên của chúng, thái độ đối nhân xử thế chuẩn xác. Bạn nuôi dưỡng tốt chúng, công đức này rất thần thánh. Nếu như nuôi ra một phạm trọng im thì là thành công đó. Hiện nay muốn nuôi ra một phạm trọng im có dễ không? Vì sao không dễ? Hiện nay bạn nuôi dạy được một đứa bé hiếu thảo, chúng lập tức là một điểm hồng trong đám rừng xanh. Ở Thẩm Quyến chúng ta có rất nhiều đứa nhỏ đang học giáo huấn của Thánh Hiền. Lần này trở lại quê hương đều làm cho tất cả trưởng bối đều kinh ngạc. Hiện nay còn thấy trẻ con cúi đầu đến 90 độ. Họ đều ngẩn cả người ra, xem thấy rất là hoan hỷ. Không biết là bao lì xì có bỏ vào nhiều hơn một chút chăng? Có một lần, một đứa bé cùng ngồi ăn cơm chung với mọi người. Tất cả người lớn khi thức ăn bưng lên, lập tức ra tay gấp thức ăn. Đột nhiên xem thấy đứa bé đó cúi đầu đọc qua cái gì đó, có câu, có kệ. Vốn dĩ họ muốn gấp thức ăn rồi, đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ, đều ngưng lại, đợi đứa bé này sau khi đọc xong, liền hỏi nó, vừa rồi con đọc cái gì vậy, vì sao không ăn đi? Đứa bé này nói với trưởng bối cả bàn rằng, con vừa đọc bài cầu nguyện trước khi ăn cơm, cảm tạ ân cha mẹ nuôi dưỡng, cảm tạ thầy giáo khó nhọc dạy bảo, cảm tạ sự lao nhọc khốn khổ của nông phu và tất cả những người đã bỏ ra công sức. Những người trưởng bối này thật là cầm đũa không dựng nữa. Chúng ta chỉ là nghĩ đến phải ăn, đứa nhỏ này trái lại mang cái tâm cảm ơn, có thể thường giữ ở trong lòng. Các bạn à, đứa bé này hạnh phúc không? Người sống với sự biết ơn họ rất hạnh phúc. Cho nên bạn có thể thật sự dạy tốt được chúng rồi, chắc chắn chúng sẽ ảnh hưởng được nhiều người. Chúng nhất định là phạm trọng im đương thời. Cho nên làm phụ huynh chúng ta phải định vị, mông dĩ dưỡng chánh, thánh công giả. Đứa bé ngay từ nhỏ đã được cẩm gốc trí tuệ của Thánh Hiền Nhân. Các vị phụ huynh, quý vị có cần lo lắng khi lớn lên chúng không có công việc chăng? Nếu quý vị còn lo lắng thì gọi là lo cái việc không đâu. Cho nên phải mở rộng cái nhìn thì cuộc đời mới có thể được rộng mở. Tâm lượng nhỏ thì cả đời bạn sẽ sống trong tâm trạng sợ được, sợ mất. Gần đây tôi nghe một người bạn nói, có rất nhiều xí nghiệp lớn đều đến một đoàn thể. Đoàn thể này chuyên thúc đẩy học thuyết nho giáo. Đến đoàn thể này để tìm một số thanh niên. Những xí nghiệp này nói, hiện nay người bên ngoài không nói lời thành thật, không có trách nhiệm, cho nên dùng họ thì tâm thật bất an. Họ chủ động đến đoàn thể học tập học thuyết Thánh Hiền để tìm nhân tài. Cho nên các vị phụ huynh, con cái quý vị nếu như hiện nay cầm cái gốc này, tức là chúng hiểu được cách làm người, làm việc, thì bạn đã làm cho chúng ngay một đời này đứng vững không hề ngã. Vừa rồi, chúng ta đã nhắc đến chọn lựa giáo dục trước sau, thứ tự. Chư vị phụ huynh, chọn lựa hiện tại của quý vị không chỉ ảnh hưởng đến quý vị, mà còn có thể ảnh hưởng ai? Người cả nhà của quý vị. Không chỉ người nhà của quý vị, con cháu nhiều đời đều bị ảnh hưởng. Các bạn, người nào đã từng nghĩ qua là quyết định của ta sẽ ảnh hưởng đến con cháu, xin đưa tay lên. Nào vỗ tay khích lệ những người bạn này. Nhân sanh giống như đánh một ván cờ. Nếu những suy nghĩ của chúng ta mỗi bước đi đều là đắn đo, vậy mỗi bước đi bạn đều là không thể định. Như vậy, được hay không? Thế kia có tốt không? Nếu như chúng ta đánh cờ, có thể nhìn thấy 100 bước phải đi như thế nào? 200 bước hoạch định như thế nào? Vậy thì đời sống của quý vị sẽ được thung dung. Đời sống con cái của quý vị cũng sẽ đi được cao hơn, xa hơn. Cho nên, ngay khi ta suy nghĩ đến, chọn lựa của ta sẽ ảnh hưởng đến đời đời kiếp kiếp. Tin rằng, giáo dục đời này của họ sẽ rất cẩn thận, sẽ rất dụng tâm. Vì họ đã suy nghĩ xa đến như vậy. Hiện nay người có suy nghĩ như vậy không nhiều. Người xưa của chúng ta có suy nghĩ như vậy không? Rất nhiều. Cho nên gia quẩn của chúng ta nhiều hơn trên toàn thế giới. Chúng ta đã nghe qua Liễu Phàm Tử Quấn, Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn, Nhan Thị Gia Quẩn, còn có Gia Cát Lượng. Có rất nhiều thánh triết nhân đều có thái độ như vậy, đem trí huệ của nhân sanh truyền thừa lại. Cho nên, chúng ta phải suy nghĩ đến chọn lựa của mình rất quan trọng. Đời sống muốn chọn lựa đúng thì cần phải chuẩn bị cái gì? Ông nội của tôi không đi học, không biết một chữ nào. Ông là người bắt cá. Anh em của ông đều làm nghề này. Không chỉ anh em của ông bắt cá, con cái của anh em ông học đến trung học, vẫn chưa tốt nghiệp thì đã cùng nhau đi bắt cá rồi. Họ cảm thấy thế nào? Thoải mái nhiều. Con của tôi đã giúp tôi bắt cá rồi. Họ không cần phải mệt như trước đây nữa. Như vậy có tốt không? Ngay lúc đó thì rất tốt đúng không? Nhưng ông nội tôi cảm thấy cuộc đời vì không có học nên không có trí tuệ, rất đáng thương. Cho nên ông kiên trì, khổ đến cỡ nào cũng phải để cho con đi học. Do sự chọn lựa này, phán đoán này, nên đến đời cha tôi có 5 người con, thì có 1 tiến sĩ, 3 người tốt nghiệp đại học, 1 người tốt nghiệp cao trung. Đến đời của chúng tôi, toàn bộ đều là trên đại học, đã có được 2 tiến sĩ, đều là do chọn lựa của ông nội. Ngay thời đại này, học lực của tôi là thấp nhất, dáng người của tôi cũng thấp nhất, cho nên làm bậc trưởng bối của người phải cẩn trọng với chọn lựa của quý vị, sự phán đoán của quý vị. Tốt rồi, tiết học đầu của chúng ta chọn lựa đến chỗ này. Cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật.